Chương 152. Công công công, ngay khi đầu thánh giáp chí Tôn Quy mở mắt ra, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đã hoảng hốt trong nháy mắt, chỉ là một chút thoáng qua, nhưng đã đủ để hai người kinh hãi đổ một thân mồ hôi lạnh. Đừng nghĩ rằng chỉ là tinh thần bị giật mình trong nháy mắt, nhưng nếu có cường giả lục văn trở lên muốn tấn công hai người lúc này, hai người đã chết không biết vì sao. Hai người liếc nhau từ xa, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Con rùa đen này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ cần dùng khí thế cường đại đã có thể khiến hai người tạm thời bị đình trệ tư duy. Nếu nó nhắm vào hai người có lẽ sẽ chết không kịp biết, nhưng bây giờ không có thời gian để do dự. Thấy con thánh giáp rùa mở mắt ra, Tê Chiếu vội vã ném cái chi hai thành, màu xanh thâm thẳm hình cây vòng vũ khí đi qua, hy vọng có thể ngăn cản được một chút thời gian. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy về phía tiểu hồ ly. Hắn cũng không quan tâm đến kim cô bổng hay trấn giới thiên bi trong tay, chỉ là liên tục ném ra. Lúc này không quan tâm trấn giới thiên bi có làm con rùa đen tức giận hay không. Tôn Ngộ Không chỉ nghĩ đến việc ngăn cản con rùa đen, sau đó cứu tiểu hồ ly và mau chóng tẩu thoát. Con thánh giáp rùa có vẻ do mới tỉnh dậy nên chưa rõ ràng tình huống, nhìn thấy một đống đồ vật bay vào đầu, chỉ là khẽ co đầu nhắm mắt lại. Trong mắt nó, những thứ này không khác gì cơn gió thoảng qua, nó không cần phòng ngự gì cả. Vì thế khi vô tướng tuyệt của Tê Chiếu đập vào đầu nó, con thánh giáp rùa không có phản ứng gì. Khi kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đập vào đầu nó, vẫn không có phản ứng gì. Khi kim cương quyển hỏa tiêm thương của Tôn Ngộ Không toàn bộ đập vào đầu nó, vẫn không có phản ứng gì. Sau đó, khi khối trấn giới thiên bi màu đen xí của Tôn Ngộ Không đập vào đầu nó, con thánh giáp rùa bỗng dưng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu này khủng khiếp vô cùng, như muốn xé toạc bầu trời. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó ôm đầu ngã xuống đất. Gương mặt của họ biểu lộ sự dữ tợn và đau đớn. Hậu tử chúng ta, lần này chọc phải con rùa khủng khiếp quá, cái đồ chơi này quá kinh khủng, đầu muốn nổ tung, đầu muốn nổ tung. Trước đó là Tê Chiếu đẩy Tôn Ngộ Không chạy trước về phía tiểu hồ ly, nhưng Tôn Ngộ Không chỉ sững sờ một chút rồi liền đuổi theo. Hai người bây giờ cách nhau rất gần, nhưng lúc này Tôn Ngộ Không đã không còn tâm trạng để nói chuyện. Con rùa đen này thực lực tương đương với giới chủ, chỉ là một tiếng kêu đã khiến hai người bị thương nặng, đầu chảy máu như vỡ. May mắn là con rùa đen chỉ kêu một tiếng rồi im lặng. Hai người lợi dụng cơ hội này đã chạy đến bên tiểu hồ ly. Ban đầu họ cho rằng hồ ly nhỏ này chắc chắn nhiều dữ ít lạnh, cách con rùa lớn kia gần như vậy, mà lại sức mạnh của nàng ta chỉ là lục văn bình thường. Nhưng khi Tê Chiếu nhìn thấy tiểu hồ ly ngơ ngác bất động vì khóc, trái tim lại rung động một chút. Tuy nhiên lúc này đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đem tiểu hồ ly cõng lên lưng, sau đó Tôn Ngộ Không bảo vệ phía sau, hai người liền bắt đầu chạy trốn. Tuy nhiên khi tiểu hồ ly trên lưng Tê Chiếu đã hoàn toàn không thấy được người của hắn, nhìn cũng rất buồn cười. Nhưng hiện tại Tôn Ngộ Không không có thời gian để cười, mà lúc này con rùa thánh giáp đang dùng móng vuốt ngắn của nó hết sức khuấy động khối trấn giới thiên bi màu đen nằm trên đầu. Tôn Ngộ Không biến trấn giới thiên bi thành hơn 3 mét dài, mà con rùa thánh giáp có chiều dài hơn 50 mét. Do đó trấn giới thiên bi chỉ chiếm 1/4 diện tích cắm vào sọ của con rùa thánh giáp. Không, chính xác hơn là cắm vào cái giáp trụ trên sọ của nó. Lúc này mới biết con rùa thánh giáp này chắc chắn là được, nhưng đã quá muộn. Nhưng khi hai người mới chạy được vài chục bước, cách lối ra của hang núi còn một nửa khoảng cách, con rùa thánh giáp phía sau hai người bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc hai người nháy mắt, con rùa thánh giáp lại xuất hiện ở phía trước hai người, chính là lối ra duy nhất của hang núi. Nhìn thấy con quái thú cao 20 mét dài hơn 50 mét này trong nháy mắt xuất hiện, Tôn Ngộ Không hai người đều thở dài một hơi lạnh. Con quái thú này chắc chắn đã kiểm soát được không gian và thời gian, nếu không thì không thể biến mất và xuất hiện trong nháy mắt được. Tê Chiếu cảm nhận được một chút biến động của không gian. Sau đó, hai người và một hồ ly liền đối diện với con quái thú này. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu không đoán được con rùa đen muốn làm gì, do đó không dám hành động bừa bãi. Hiện tại hai người đã hoàn toàn hiểu được, con rùa thánh giáp chí tôn này là được. Hơn nữa còn là một con rùa thánh giáp có sức mạnh gần bằng giới chủ. Sức mạnh như vậy chắc chắn có thể giết chết hai người. Mà lúc này trong lòng hai người hối hận đến đỏ mắt, bởi vì đây là một con rùa công tính cách rất ôn hòa. Chỉ cần không làm tổn thương đến nó, ngay cả khi ngươi ngủ trên người nó cũng không sao. Nhưng nếu tấn công nó, như kim cô bổng hay kim cương quyển vừa rồi, nó cũng không cảm thấy gì. Nhưng điều tồi tệ nhất là cái trấn giới thiên bi trên bia kia. Dù bây giờ cái bia vẫn còn cắm trên cái giáp trụ của con rùa thánh giáp Tây Chiếu, làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta thương lượng với nó rồi xin lỗi có được không? Ngươi có thể thử, ngươi có thể thử. Khi nó giẫm chết ngươi thì ta xem có thể chạy ra ngoài hay không. Lúc này con rùa thánh giáp kia dường như đã hết sức thở. Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, con rùa thánh giáp mở to miệng đầy răng nanh, chết chắc rồi. Hồn thú có thực lực giới chủ, một đòn này chắc chắn hồn bay phát tán. Công, 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 tiếng vang liên tục 7-8 tiếng công. Tê Chiếu, con rùa đen này muốn làm gì vậy? Đây là loại công kích gì? Sao nó chỉ kêu công mà không có gì xảy ra, còn ta thì cảm thấy bình thường. Còn ngươi thì sao? Tê Chiếu cũng nhìn chằm chằm vào bản thân, rồi lại nhìn Tôn Ngộ Không, cuối cùng quay đầu nhìn phía sau lưng tiểu hồ ly, phát hiện ba người đều không có chuyện gì. Ta cũng không biết nữa, con rùa đen này quá kỳ quái. Lúc này, con ô quy đại kia lại phát ra những tiếng công liên tiếp, khoảng một hồi mới dừng lại một cái, sau đó nín thở một hơi, rồi lại há to miệng. Công, 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 công. Nghĩ rằng lần này chắc chắn là một đòn công kích cường đại, hai người đều chuẩn bị đón nhận, nhưng lại phát hiện vẫn chỉ có tiếng công mà không có gì xảy ra. Ba người vẫn không có chuyện gì. Con ô quy đại này cuối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nó muốn dọa chết chúng ta bằng tiếng kêu mà không có công kích? Tôn Ngộ Không lau một cái trên mặt hãy ra mồ hôi lạnh. Sau đó cùng Tây Chiếu liếc nhau một cái, lại vội vàng nhìn về phía con ô quy đại. Có lẽ nó đang chuẩn bị cho một chiêu khủng khiếp nào đó. Ngươi thử xem có thể không lấy lại kiên bi. Ta đã thử rồi, không có phản ứng gì. Con ô quy đại này có thể ngăn cách được sức mạnh linh hồn của ta. Hai người vừa nói xong, con rùa thánh giáp lại mở miệng lần nữa, vẫn là những tiếng công liên tiếp, nhưng ba người vẫn không có chuyện gì. Nếu như lần đầu tiên là tuyệt vọng, lần thứ hai là hoảng sợ, thì bây giờ hai người lại có chút quen thuộc. Kiểm tra lại bản thân một lần nữa và phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Tê Chiếu buông xuống tiểu hồ ly, nhưng nó lúc này đang ngất đi. Không phải bị dọa ngất mà là khóc mệt mỏi rồi ngủ. Bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly đang ngủ say. Tôn Ngộ Không quyết đoán ngồi xuống đất. Tê Chiếu dường như cũng rất mệt mỏi, cũng ngồi xuống đất theo Tôn Ngộ Không. Trước mặt là một con hồn thú có thực lực giới chủng và lại có thể kiểm soát pháp tắc không gian. Hai người ai cũng không có ý định chạy trốn. Lúc này tiếng công vang lên lần thứ tư, vẫn là liên tục công công công, vẫn là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn lấy ra hai quả đạo lớn chia cho Tê Chiếu một người và bắt đầu nhai. Tôn Ngộ Không cũng nghĩ ra được, cho dù con ô quy đại kia đang chuẩn bị cho một đòn công kích kinh khủng nào đó, hai người cũng không có cách nào chống cự. Thà rằng làm quỷ chết no, ăn trước no bụng, rồi tính như vậy. Khi Tôn Ngộ Không ăn xong quả đạo thứ tư, con ô quy đại kia đã hét lên liên tục gần 20 tiếng công. Khi Tôn Ngộ Không lấy ra quả đạo thứ năm, con ô quy đại kia dường như đã kiệt sức, bất ngờ dư chân trước đập xuống mạnh mẽ một cái, tức thì mặt đất nứt toát. Sau đó một khe hở sâu không thấy đáy cuốn về phía Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu. Hai người vội vàng cõng con cáo nhỏ, né tránh sang một bên. Lúc này mới nghe thấy tiếng của con ô quy đại thay đổi, từ công 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 biến thành công, công công, công chúa.